là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là chương trình tọa đàm gặp gỡ những điển hình tiên tiến về học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cuối chương trình là chuyên mục Sức khỏe là vàng với chủ đề tăng huyết áp và những biện pháp phòng tránh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong không khí hào hùng của những ngày tháng 9 lịch sử, kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 50 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 29 tháng 8, tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Người 1969-2019 và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020. Diễn văn của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã khẳng định giá trị, lý luận và thực tiễn bản di chúc của Bác đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những nội dung việc làm cụ thể, thiết thực, học và làm theo Bác từ những điều nhỏ bé, bình dị nhất để tư tưởng phong cách đạo đức của Người tiếp tục thấm sâu vào suy nghĩ, hành động của cán bộ đảng viên, để tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Nhân dịp này, tỉnh ủy Yên Bái đã phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành toàn diện vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 với 5 nội dung trọng tâm. Trong tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật đường dẫn công trình cầu Tuần Quán, đoạn tuyến từ đường Âu Cơ đến cầu Bảo Lương. Công trình cầu Tuần Quán và đường dẫn hai đầu cầu, đoạn từ cầu Bảo Lương đến quốc lộ 32C, thành phố Yên Bái, đã hoàn thành thi công. Đường dẫn đầu cầu Tuần Quán đoạn tuyến từ đường Âu Cơ đến đường Bảo Lương có chiều dài gần 2 km, được thiết kế với 4 làn xe chạy, có giải phân cách giữa phù hợp với quy hoạch điều chỉnh chung thành phố Yên Bái và các vùng phụ cận đến năm 2040. Công trình đường dẫn cầu Tuần Quán đoạn tuyến Âu Cơ Bảo Lương hoàn thành sẽ cùng các cây cầu Bách Lẫm, Văn Phú, Yên Bái kết nối hệ thống giao thông của trung tâm thành phố với hệ thống giao thông hữu ngạn sông Hồng đã và đang được triển khai thực hiện, tạo thành một hệ thống giao thông đô thị tương đối hoàn chỉnh và đồng bộ, kết nối đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, tạo điều kiện thông thương giao lưu hàng hóa với các xã vùng ven sông Hồng, góp phần đẩy nhanh tiến độ đưa thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2 trong tương lai. Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh vừa họp với các sở ngành triển khai kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 3. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 3 năm 2019 dự kiến diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 10 năm 2019 với 225 đại biểu chính thức tham dự. Theo chương trình, đại hội sẽ có các hoạt động tuyên dương tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, trưng bày triển lãm tranh ảnh tư liệu về văn hóa, các sản phẩm nông nghiệp của đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh, chương trình nghệ thuật chào mừng đại hội, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị Ban dân tộc tỉnh, cơ quan thường trực, Ban chỉ đạo đại hội tiếp thu các ý kiến đề xuất của các thành viên, Ban chỉ đạo để tập hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành thành viên ban chỉ đạo chủ động bám sát các nội dung được phê duyệt để triển khai thực hiện các nội dung phân công liên quan, đảm bảo các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công đại hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là OCOP tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030. Đề án chia làm 3 giai đoạn trong 2 năm 2019 và 2020, phấn đấu chuẩn hóa 20 sản phẩm. Trong năm 2019 này có 3 đến 5 sản phẩm đạt chất lượng 3 sao, năm 2020 có 15 sản phẩm, phát triển từ 1 đến 2 mô hình phát triển du lịch nông thôn, kết hợp bảo tồn các giá trị văn hóa, tạo ra sản phẩm dịch vụ du lịch. Giai đoạn 2021-2025, nâng cấp 30 sản phẩm, trong đó đầu tư nâng cấp 20 sản phẩm thế mạnh. Giai đoạn 2026-2030, phát triển từ 60 đến 80 sản phẩm, trong đó có 30 sản phẩm đạt chất lượng từ 3 đến 5 sao, tổng kinh phí thực hiện đề án trên 42 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương cần xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện đúng lộ trình, tuyên truyền vận động hội viên, người dân, doanh nghiệp thực hiện tốt chương trình OCOP. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có buổi làm việc với đoàn công tác của Ban Quản lý Dự án hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng chống đuối nước trẻ em Việt Nam. Yên Bái là một trong 8 tỉnh được chọn làm điểm do năng lực quản lý thực hiện dự án của cán bộ có hiệu quả. Dự án được triển khai tại 15 xã của 3 huyện Lục Yên, Yên Bình và Văn Yên. Theo đó, tỉnh đã tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông phòng chống đuối nước trẻ em cấp tỉnh tại huyện Văn Yên với hơn 1.000 người tham dự, tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, phòng và chống đuối nước cho hơn 36 cán bộ nòng cốt cấp tỉnh, cấp huyện thuộc các địa bàn dự án. Tổ chức 45 lớp dạy kỹ năng bơi an toàn trong môi trường nước cho 900 trẻ em tại các xã, tập huấn kỹ năng an toàn cho giáo viên, hướng dẫn viên dạy bơi tại tỉnh. Thời gian tới, dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ 2.400 trẻ được học kiến thức về phòng chống đuối nước, 600 gia đình được tập huấn về biện pháp phòng chống đuối nước cho trẻ. Cuối tuần qua, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái đã tổng kết và trao giải Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái lần thứ 18. Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái năm nay có hơn 100 tác phẩm tham gia. Các tác phẩm dự thi có đề tài đa dạng, phong phú, mang đậm hơi thở cuộc sống, thể hiện sự gắn bó tâm huyết của người làm báo với thực tế, tập trung vào các vấn đề mang tính thời sự nóng hổi, thu hút được sự quan tâm của nhiều khán thính giả. Tại lễ tổng kết và trao giải, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các cán bộ, phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, các đài địa phương cần tiếp tục chú trọng tuyên truyền để đưa chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là những chủ trương chính sách lớn của tỉnh đến nhân dân và các dân tộc trong tỉnh. Tuyên truyền những mặt tốt, tích cực, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo niềm tin, sự đồng thuận trong xã hội. Đồng chí cũng yêu cầu các cán bộ, phóng viên, biên tập viên tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bắt kịp công nghệ báo chí hiện đại, có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội của người làm báo. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các tác giả đạt giải. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 gây ra, từ đêm ngày 29 đến nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có mưa rất to. Theo đó, mưa lũ ảnh hưởng trực tiếp đến các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ, đã có trên 600 ngôi nhà bị tốc mái, hơn 100 hecta lúa bị đổ gãy, ước tính thiệt hại trên 3 tỷ đồng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống tìm kiếm cứu nạn các huyện thị đã xuống kiểm tra, chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các xã tập trung huy động lực lượng giúp các hộ gia đình khắc phục về nhà cửa, ổn định cuộc sống.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm thông tin thời sự trong tuần. Tiếp sau đây là chương trình tọa đàm gặp gỡ những điển hình tiên tiến về học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với sự tham gia của biên tập viên Thùy Trang cùng các khách mời là bà Lê Thị Lụa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên; ông Mùa A Trang, Phó Bí thư chi bộ, trưởng thôn Bu Cao, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn; bà Hoàng Thị Loan, bản Xà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ.
Thay mặt những người làm chương trình, xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia buổi tọa đàm của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh luôn gần gũi, bình dị nhưng rất cao quý. Sự vĩ đại ấy rất đời thường đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của mỗi người dân Yên Bái. Thưa ông Mùa A Trang, Phó Bí thư chi bộ, trưởng thôn Bu Cao, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn, đối với ông thì ông tâm đắc nhất trong cái việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là gì ạ?
Cái tâm đắc nhất của tôi là những cái việc mà bác làm ấy là tôi những cái việc rất là dễ làm, dễ hiểu và dễ nhớ, cũng như là cái việc làm của bác thì cũng là những cái việc mà ai cũng có thể làm được trong cái việc hàng ngày.
Có nghĩa là học cho bác từ những điều bình dị và gần gũi nhất với cuộc sống, đúng không ạ? Vâng, xin được hỏi bà Lê Thị Lụa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên. Đối với bà thì việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có tác động như thế nào trong công việc cũng như trong đời sống ạ?
Việc học tập và làm theo bác thì có tác động rất lớn đối với bản thân tôi cũng như mỗi cán bộ đảng viên. Là thứ nhất là sẽ nâng cao được cái nhận thức và hành động, tư duy trong mỗi công việc, trong mỗi việc làm của mỗi cán bộ đảng viên, để giúp cho mỗi cán bộ đảng viên sẽ tự tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống cũng như trình độ chuyên môn công tác. Cái thứ hai đối với bản thân tôi thì cũng sẽ luôn là tiên phong gương mẫu đi đầu, nêu gương trong mọi lúc mọi nơi.
Với bà Lụa là Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên thì học theo bác chính là nêu cao cái vai trò đảng viên của mình, nêu gương để quần chúng học tập và noi theo. Còn đối với bà Loan ạ, bà học theo bác có phải là từ những điều giản dị và trong chính mỗi hành động của mình để là động lực mà bà luôn gương mẫu đi đầu trong mọi cái hoạt động của địa phương không ạ?
Bản thân tôi thì là một hộ gia đình làm kinh doanh du lịch, thì học tập tư tưởng đạo đức, phong cách của người thì tôi cảm thấy nó là một cái sự học tập rất là gần gũi và thân thương. Và đối với hộ gia đình chúng tôi thì là cảm nhận sâu sắc rằng mình học tập được những tiêu chuẩn đấy thì sẽ giúp ích cho rất là nhiều cái công việc của mình. Bởi vì là công việc của mình là công việc quảng bá hình ảnh về quê hương và các bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình.
Đó cũng chính là cách mà bà Loan học tập và làm theo Bác. Thưa quý vị và các bạn, dù ở những cái cương vị khác nhau và những hoàn cảnh khác nhau, nhưng với cách làm cụ thể của riêng mình thì tựu chung cái việc học tập và làm theo Bác là làm cho những điều tốt đẹp cho cộng đồng và cho toàn xã hội. Thưa bà Lê Thị Lụa, có thể thấy cái sự chuyển mình mạnh mẽ của xã Việt Thành với những cái tuyến đường giao thông, kênh mương nội đồng được kiên cố hóa và đời sống nhân dân thì được cải thiện. Để có được điều đó thì chắc chắn phải có sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cấp ủy chính quyền địa phương và của các đảng viên nhân dân trong xã. Vậy đối với bà, một người phụ nữ với thiên chức làm vợ, làm mẹ, lại là người đứng đầu cấp ủy, thì bà đã có cách làm như thế nào để vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao, vừa đảm đương được công việc gia đình ạ?
Thì đối với bản thân tôi thì vừa là người đứng đầu cấp ủy, vừa là trong gia đình thì vừa là người vợ, người mẹ, thì bản thân tôi thứ nhất là trong gia đình là luôn phải giữ cái vai trò là ngọn lửa sưởi ấm hạnh phúc gia đình. Cái thứ hai là đối với công việc của xã hội thì vừa bản thân tôi là người đứng đầu cấp ủy, thì thứ nhất là tôi phải có một xây dựng được một cái kế hoạch đấy, hoạt động cho công tác cho từng tuần, từng tháng, từng quý, có những công việc cụ thể và bám sát theo cái quy chế làm việc của cấp ủy cũng như của ủy ban dân.
Qua chia sẻ vừa rồi của bà thì có thể thấy là những cái nỗ lực không ngừng nghỉ, và khiến tôi nhớ đến lời Bác căn dặn đối với cán bộ: tự mình phải làm gương cho đồng bào, miệng nói tay làm gương cho người khác bắt chước. Thưa bà Lụa, phát huy vai trò của người đứng đầu rất quan trọng, nhưng để tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân thì việc tuyên truyền vận động cũng đóng vai trò không nhỏ. Bà có thể chia sẻ cách làm của mình ạ?
Để muốn để nhân dân có cái sự đồng thuận, tin tưởng tuyệt đối và ủng hộ làm theo mình, thì thứ nhất là đối bản thân tôi cũng như đội ngũ cán bộ, thì trước hết là chúng tôi phải học mọi lúc mọi nơi, đặc biệt như là việc xây dựng nông thôn mới thì về các cái tiêu chí nó rất khó để cho chúng ta là tức là cập nhật được để chúng ta triển khai trong nhân dân được. Mà khi xuống nhân dân mà triển khai mà nhân dân hỏi mà mình không trả lời được thì đương nhiên là cái sự tin tưởng người dân sẽ hạn chế đi. Thế chính vì vậy mà chúng tôi đầu tiên là phải học, phải nghiên cứu. Để triển khai nhân dân thì chúng ta phải giải thích thật rõ để cho dân hiểu. Nhân dân hiểu rồi thì phải để cho nhân dân bàn, quyết định những cái việc mà liên quan đến đời sống của người dân. Cái thứ hai, sau khi triển khai xong rồi, người dân đồng thuận rồi thì về thực hiện các chủ trương chính sách, rồi các cái công việc phải làm, ví dụ như làm đường, rồi làm các việc, thì đối với bản thân tôi cũng như là đối với cán bộ là phải bắt tay cùng làm với dân. Và cái cuối cùng nữa là chúng ta phải làm tất cả phải công khai minh bạch, phải rõ ràng.
Thưa quý vị và các bạn, đó là cách làm của xã Việt Thành, huyện Trấn Yên. Vậy đối với thôn Bu Cao, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn, nơi mà có gần 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, vậy cái việc tuyên truyền vận động bà con phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục lạc hậu sẽ được thực hiện như thế nào? Bản làng ấm no và cuộc sống của người dân thì từng bước được cải thiện. Đó là niềm vui đối với thôn Bu Cao, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn. Vậy xin được hỏi ông Mùa A Trang là động lực nào đã giúp ông để làm nên được những điều kỳ diệu như vậy ạ?
Kính thưa quý vị khán giả và thưa các vị khách mời, tôi là người dân tộc Mông và sinh ra và lớn lên trong đói nghèo và rất là thấu hiểu được cái vấn đề khó khăn của dân bản. Cho nên là tôi, bản thân tôi cũng muốn trăn trở và không muốn là làm điều gì đó để giúp bà con cũng như là giúp bản làng tôi thay đổi.
Tôi được biết là để thay đổi cái nếp nghĩ, cách làm và nhất là trong các cái hủ tục mà đã ăn sâu bén rễ vào trong đời sống của người dân tộc Mông từ bao đời nay là một điều rất khó. Vậy mà ông đã tuyên truyền vận động bà con được thay đổi từ việc cưới, việc tang rồi nhiều hủ tục khác. Vậy thì ông có thể chia sẻ những cái khó khăn trong cái quá trình ông tuyên truyền vận động bà con thôn bản được không ạ?
Kính thưa quý vị khán giả, là đối với đồng bào chúng tôi là thực tế ra mà theo những cái chỉ thị của Đảng Nhà nước thì nó rất là nhiều, nhưng mà một số bà con vì cái thủ tục rất là dài dòng như là cái va chạm với xã hội cũng rất là kém, cho nên là khi đi tuyên truyền vận động rất là khó. Nhưng mà theo tôi, bản thân tôi đi tuyên truyền vận động thì trước hết là tuyên truyền vận động góc độ gia đình cũng như là người thân, Thứ hai nữa là tôi sẽ tuyên truyền vận động dòng họ mình làm trước. Đấy, sau đó là mọi người thấy là làm xong căng mà nó không ảnh hưởng gì đến cái phong tục tập quán của mình. Đấy, cho nên là mọi người cũng đồng tình và ủng hộ và làm theo.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Mùa Trang, trưởng thôn Bu Cao, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng mỗi địa phương, mỗi cá nhân, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh luôn cần sự sáng tạo cụ thể và thiết thực. Học theo Bác từ những việc làm giản dị, gần gũi. Thưa bà Hoàng Thị Loan, đại diện điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của thị xã Nghĩa Lộ, bà không chỉ là người luôn gương mẫu, đi đầu, tích cực vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua phát triển kinh tế, do đó giảm nghèo ở địa phương, mà còn là người đi đầu trong phổ biến rộng rãi các phong tục tập quán, những nét đẹp văn hóa của người Thái Mường Lò đến du khách trong và ngoài nước. Vậy việc học tập và làm theo Bác có vai trò như thế nào trong mỗi việc làm của bà?
Đối với bản thân tôi thì là được sống trong một cái thôn bản, được sự quan tâm rất là ưu ái của tỉnh cũng như là của thị xã Nghĩa Lộ chọn làm bản du lịch cũng như là cái bản văn hóa truyền thống, thì tôi cảm thấy là cái việc thực hiện những điều đó cũng cảm thấy rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà nếu mà mình biết cách tuyên truyền vận động để bà con nhân dân cùng hưởng ứng, thì việc làm du lịch của gia đình mình cũng như là thôn bản sẽ thuận lợi rất là nhiều. Bởi vì nếu mà có bà con nhân dân cùng đồng tình ủng hộ thì các tiêu chí đưa ra để mà hoàn thiện cái bản du lịch đón các đoàn khách quốc tế cũng như là đoàn khách trong nước đến với mình nó sẽ thuận lợi hơn. Cho nên là để làm sao cho mọi người xung quanh cũng như là thôn bản luôn đồng tình ủng hộ, thì tôi luôn, bản thân tôi luôn luôn phải nỗ lực cố gắng và gương mẫu đi đầu trong mọi cuộc vận động của địa phương đề ra.
Thưa bà, thì qua xem phóng sự vừa rồi có thể nhận thấy được là cái sự tin tưởng, yêu mến của người dân dành cho bà. Vậy thì qua những việc mà đã làm trong cái học tập và làm theo Bác ấy, thì bà đúc kết ra được điều gì ạ?
Đối với bản thân tôi thì đúc kết ra được một điều là mình học tập dù những cái điều giản dị đấy, nhưng mà mình cảm thấy mình trưởng thành lên rất là nhiều. Và mình sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với cộng đồng và xã hội nhiều hơn. Và cũng luôn luôn là quan tâm đến mọi người xung quanh về vấn đề đời sống, như mình có thể tạo công ăn việc làm cho họ và sử dụng những cái sản phẩm mà người dân làm ra đấy để phục vụ khách du lịch, là tạo thêm cái thu nhập cho bà con ở xung quanh mình có một cái thu nhập ổn định cho cuộc sống.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, Bác luôn là hiện thân cho những điều đẹp đẽ nhất. Tư tưởng của Bác là trọng dân, đạo đức của người là yêu thương nhân dân, phong cách của người là tận tụy phục vụ nhân dân. Tôi có một câu hỏi cuối cùng dành cho cả ba vị khách mời để tiếp tục làm tốt cái công việc của mình, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi hành động, thì mỗi vị khách mời của chúng ta đã có những cái kế hoạch như thế nào ạ? Vâng, xin mời bà Lê Thị Lụa.
Để tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4, và đặc biệt là trong năm hiện nay, năm nay là năm thực hiện 5 năm di chúc của Bác Hồ, thì bằng những cái tình cảm và với một cái tinh thần đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm và thống nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bắc Thành, thì tôi thấy rằng cái kế hoạch mà tôi tiếp tục là người đứng đầu phải định hướng cũng như làm công tác tuyên truyền đối với mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân, là thứ nhất là phải làm tốt công tác xây dựng Đảng để vững mạnh cả về bốn mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đấy, để cho mỗi cán bộ đảng viên là phải nêu cao cái tinh thần trách nhiệm của mình trong học tập cũng như trong làm theo với Bác. Cái thứ hai là phải chăm lo tới đời sống của người dân. Muốn chăm lo tới đời sống của nhân dân thì hiện nay là tỉnh Yên Bái đang triển khai rất tích cực về chương trình 144 cũng như là đối với huyện Trấn Yên là kế hoạch 130, và đối với huyện Trấn Yên hiện nay cũng đang phấn đấu để đạt huyện nông thôn mới, thì đối với xã Việt Thành chúng tôi là phải tích cực phấn đấu để làm sao xã Việt Thành là phải đạt được những cái thành tích tốt.
Đấy là đối với xã Việt Thành, huyện Trấn Yên. Vậy còn đối với thôn Bu Cao của xã Suối Bu, huyện Văn Chấn, thì ông Mùa Trang có những cái kế hoạch gì cho bản thân cũng như là cho bà con dân bản ạ?
Kính thưa quý vị khán giả và thưa các vị khách mời, để tiếp tục theo những kế hoạch của tôi là bản thân tôi sẽ thấy là trong thời gian tới những cái việc làm đầu tiên của tôi đó là sẽ tiếp tục xây dựng lòng tin của bà con nhân dân đối với mình, để khi mà bà con đã tin tưởng mình rồi thì mọi việc mình sẽ hoàn thành. Sau đó tôi sẽ tiếp tục cố gắng để phát huy những cái trách nhiệm cũng như là bản thân cũng như là nâng cao cái công việc của mình hơn nữa để càng ngày phát triển và giúp đỡ bà con càng ngày càng phát triển những cái phát triển kinh tế cũng như là bỏ số một số cái thủ tục lạc hậu của phong tục mình.
Xin cảm ơn ông Trang. Và thưa bà Loan, bà có thể chia sẻ cái kế hoạch của mình được không ạ?
Trong cái thời gian tới thì cái công việc của chúng tôi hướng tới là việc đầu tiên là sẽ cùng với các tổ chức đoàn thể là tuyên truyền vận động để mọi người dân ủng hộ hưởng ứng cái việc xây dựng bản văn hóa truyền thống cũng như là bản du lịch cộng đồng. Thì trong cái thời gian tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là đầu tư mở rộng thêm cái cơ sở để đón khách và mua sắm thêm trang thiết bị và cũng như là vận động một số hộ gia đình xung quanh sẽ tiếp tục làm du lịch để đáp ứng với cái lượng khách, tiếp tục là sẽ tạo công ăn việc làm cho các cháu ở trong thôn trong xóm.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của các vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, còn rất nhiều những câu chuyện, những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tháng 8 mùa thu, chúng ta lại nhớ lời căn dặn của Bác đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái 61 năm qua và nhớ tới di nguyện 50 năm của người yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn, và chúng ta hãy cùng phấn đấu thực hiện lời dạy của Bác. Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời rơi xuống mà do nó đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Hy vọng rằng với sự lan tỏa rộng rãi trong việc học tập và làm theo lời Bác sẽ ngày càng được nhân rộng với nhiều tấm gương, nhiều mô hình điển hình tiên tiến. Buổi tọa đàm của chúng tôi hôm nay xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày hôm nay, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái mở thêm chuyên mục Sức khỏe là vàng nhằm mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin sức khỏe hữu ích, những căn bệnh phổ biến hiện nay để giúp quý vị phòng tránh cũng như có thêm kiến thức trong quá trình điều trị. Chuyên mục sẽ được phát sóng định kỳ vào sáng chủ nhật của tuần thứ 2 và thứ 4 trong tháng. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Mở đầu chuyên mục kỳ này, chúng tôi sẽ giới thiệu về căn bệnh tăng huyết áp và biện pháp phòng chống.
Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe là vàng. Thưa quý vị và các bạn, tăng huyết áp là căn bệnh phổ biến có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, thậm chí là biến chứng nguy hiểm, đe dọa tính mạng của bệnh nhân. Trong chương trình này, chúng tôi có mời tới trường quay Thạc sĩ bác sĩ Hồ Hữu Hóa, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 để cùng trao đổi về chủ đề tăng huyết áp và kiểm soát bệnh tăng huyết áp tại cơ sở, để hiểu thêm về bệnh lý này cũng như tìm ra những giải pháp khắc phục và xử lý. Thưa bác sĩ có thể chia sẻ với quý khán giả nhiều hơn về bệnh lý tăng huyết áp và cụ thể tăng huyết áp là gì, tại sao huyết áp là quan trọng?
Dạ vâng ạ. Xin chào tất cả các khán giả theo dõi truyền hình. Tăng huyết áp là một bệnh thường gặp. Tỷ lệ tăng huyết áp ngày càng cao trong cộng đồng và cũng giống như là độ trẻ hóa ngày càng cao. Và tăng huyết áp thường là những bệnh diễn biến một cách thầm lặng và nó có thể để lại những cái hậu quả rất là trầm trọng, ảnh hưởng tính mạng của người bệnh và có thể gây tình trạng tàn phế. Còn đối với tăng huyết áp thì chúng ta hiểu làm sao đó nôm ra như thế này. Đó là tăng huyết áp, đó là một cái tình trạng, đó là cái áp lực máu ở lưu thông trong lòng động mạch đi nuôi dưỡng các cái cơ quan trong cơ thể. Do vậy là bất kỳ một cá thể nào rồi chúng ta cũng đều phải có huyết áp. Huyết áp được tạo ra do sức bóp của tim và áp lực của lòng mạch. Ngoài ra còn có các yếu tố khác như tinh thần. Do vậy, huyết áp tăng khi mà chỉ số huyết áp của chúng ta cao hơn giới hạn bình thường.
Thưa bác sĩ, thế nào là huyết áp bình thường và bị tăng huyết áp ạ?
Dạ vâng ạ. Huyết áp bình thường có nghĩa là khi chúng ta được cán bộ y tế hoặc là bác sĩ đo, khi đó chỉ số huyết áp bình thường chúng ta theo tổ chức tim mạch Hoa Kỳ có phân ra năm 1997. Người ta phân ra bằng các mức độ khác nhau. Huyết áp bình thường là khi huyết áp tâm trương, tâm thu của chúng ta dao động từ 90 cho đến 140 mmHg, dưới 140 mmHg, và huyết áp tâm trương là từ 60 cho đến dưới 90 mmHg. Khi chỉ số huyết áp chúng ta đo được trên hoặc bằng 140 trên 90 mmHg liên tục trong nhiều lần thì chúng ta gọi đó là tăng huyết áp. Và người ta phân biệt một vấn đề thứ hai, đó là một số các trường hợp mà chúng ta phải chẩn đoán ngay là tăng huyết áp, đặc biệt là trong những bệnh nhân tiểu đường, thì chỉ số huyết áp chỉ cần là 130 trên 80 mmHg là chúng tôi bắt đầu can thiệp để điều trị tăng huyết áp, bởi vì nó có rất nhiều biến chứng gây ra khi điều trị, khi chúng ta không điều trị tăng huyết áp.
Rồi bác sĩ đã giải thích rất rõ là về huyết áp bình thường và bị tăng huyết áp. Vậy nguyên nhân nào gây ra tăng huyết áp thưa bác sĩ?
Dạ vâng. Đây là một câu hỏi rất là hay. Thực ra nguyên nhân tăng huyết áp đến nay thì theo các cái tổ chức y tế thế giới cũng như là hội tim mạch của Hoa Kỳ và Việt Nam đã công bố là 90-95% chúng ta không tìm thấy nguyên nhân. Hay là người ta gọi đó là tăng huyết áp tiên phát. Thì chúng ta chỉ thấy rằng có các cái yếu tố nguy cơ, và khi đó các cái yếu tố nguy cơ này nó được xếp vào dạng là yếu tố nguy cơ có thể can thiệp được, có thể thay đổi được, và yếu tố nguy cơ không thể thay đổi được. Tôi nói ví dụ như là yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được, đó là ví dụ như là chúng ta có cái chỉ số cân nặng cao, thừa cân béo phì, hay là chúng ta xác định là cái BMI của chúng ta trên 23 là tăng huyết áp, là yếu tố nguy cơ. Cái thứ hai là những người béo, những người hút thuốc lá, những người nghiện rượu, những người ít vận động và những người hay bị stress. Đấy là những cái yếu tố mà chúng ta có thể thay đổi được gây ra tình trạng tăng huyết áp. Còn một cái yếu tố mà chúng ta không thể can thiệp thay đổi tăng huyết áp, đó là liên quan đến cái chủng tộc. Ví dụ như người Mỹ và người Mỹ Latin thì thông thường là huyết áp sẽ tăng cao hơn và chỉ số cao hơn so với người châu Á của chúng ta. Và đối tượng thứ hai đó là liên quan đến yếu tố di truyền. Một số cái tình trạng tăng huyết áp thấy rằng là bố mẹ bị tăng huyết áp thì đương nhiên phía sau các con sẽ có thể tăng huyết áp. Và một yếu tố nữa là đó tuổi tác. Tuổi càng cao thì huyết áp càng tăng. Và hiện nay thì chúng tôi xác định là trước đây thì cái tỷ lệ tuổi 25 ấy, khi chưa có nghiên cứu ấy, thì thấy rất ít tăng huyết áp, nhưng hiện nay thì từ 30, 25, 30 cũng còn đã có tăng huyết áp. Và người ta thấy xác định là 35 tuổi trở lên là đã thấy có huyết áp tăng. Đấy là những cái yếu tố nguyên nhân mà chúng ta không tìm được. Còn lại mà nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân gọi là nguyên nhân thứ phát sau một cái bệnh khác thì nó chỉ chiếm khoảng độ 10%. 10% cái tỷ lệ này, đó là những cái bệnh lý mà có thể ảnh hưởng đến huyết áp, ví dụ như là các bệnh lý về thận như là viêm cầu thận, hội chứng thận y hư hay là hẹp động mạch thận, hoặc các bệnh lý về tim mạch như là hở van động mạch chủ, hoặc là các bệnh lý bẩm sinh của tim nó gây ra tình trạng tăng huyết áp. Hoặc hơn nữa là chúng ta có thể bị tác động bởi các cái loại thuốc khác nhau. Giả sử như chúng ta dùng các loại thuốc nội tiết tố để điều hòa hay là để phòng tránh thai cũng có thể gây tăng huyết áp. Và một yếu tố nữa là có cái liên quan đến vấn đề là tăng huyết áp của thai kỳ, có nghĩa là mỗi khi người phụ nữ mang thai thì lại thấy cái tăng huyết áp thì người ta gọi là tăng huyết áp thai kỳ. Hoặc một yếu tố nữa là mỗi khi các cái bệnh nhân đến với cơ sở y tế thấy chúng tôi mặc cái áo trắng này là họ sẽ rất là sợ, thì khi đó người ta gọi tăng huyết áp mang tính chất tâm lý. Đấy là những cái yếu tố mà liên quan các cái nguyên nhân mà chúng ta tìm được, vì tìm được nguyên nhân này chúng ta mới có cái hướng điều trị được tốt hơn cả.
Đó là nguyên nhân, còn triệu chứng là gì thưa bác sĩ?
Dạ vâng. Triệu chứng của tăng huyết áp thì tăng huyết áp là một cái triệu chứng hết sức âm thầm. Và nó từ từ âm thầm, gần như là nó không thể hiện ra cho chúng ta biết rằng là tôi đang bị tăng huyết áp, mà bệnh nhân chẳng qua là vô tình đi khám sức khỏe định kỳ hoặc là bị các cái biến chứng đột ngột, ví dụ như là bị nhồi máu cơ tim hay là bị nhồi máu não, bệnh nhân được vào viện và bác sĩ chẩn đoán là tăng huyết áp. Do vậy là chúng tôi vẫn nói một câu với tất cả các bệnh nhân rằng là tăng huyết áp là một trong những kẻ giết người thầm lặng, cực kỳ nguy hiểm. Đấy là cái vấn đề đó. Do vậy là chúng ta có một cái khuyến cáo cho tất cả các bệnh nhân là hãy đến với các cơ sở y tế, đặc biệt là các cơ sở y tế uy tín, để chúng ta kiểm tra huyết áp thường xuyên, định kỳ, để chúng ta phát hiện được huyết áp tăng ngay từ đầu, tránh các biến chứng nguy hiểm về sau.
Câu hỏi tiếp theo dành cho bác sĩ là cần làm gì để ngăn ngừa nguy cơ tăng huyết áp và các biến chứng khi bị tăng huyết áp? Phải làm gì cho chính bản thân khi được điều trị?
Dạ vâng. Để ngăn ngừa được cái tăng huyết áp thì như chúng ta sẽ quay lại phần là cái nguyên nhân gây ra tăng huyết áp. Vậy thì từ nguyên nhân này chúng ta sẽ ngăn ngừa được tình trạng tăng huyết áp. Chúng ta thấy rằng là 90-95% chúng ta tăng huyết áp không thể chẩn đoán được cái nguyên nhân, không xác định được nguyên nhân. Do vậy là chúng ta sẽ hạn chế các yếu tố nguy cơ gây ra tăng huyết áp. Ví dụ như là chúng ta phải giảm cân khi bị béo phì. Chúng ta không hút thuốc lá hoặc là bỏ thuốc lá. Chúng ta không uống rượu nữa và giảm các cái yếu tố gây ra stress cho chính bản thân mình để tránh cái tình trạng kích thích gây tăng huyết áp. Và một yếu tố nữa là các bác sĩ chỉ có kiểm soát được huyết áp. Chúng ta phải nhớ một câu, đó là kiểm soát được huyết áp chứ không thể điều trị được huyết áp. Có nghĩa là thuốc của chúng tôi đưa vào là chỉ duy trì huyết áp trong vòng 24 giờ. Nếu như bệnh nhân dừng huyết áp chút thuốc lại thì nó có thể gây tăng. Nên là chế độ dùng thuốc phải hết sức nghiêm ngặt cho chính bản thân mình. Vậy thì để làm sao đó chúng ta phối hợp giữa các yếu tố nguy cơ và dùng thuốc để điều trị. Tuy nhiên, tôi cũng trao đổi với các bạn như này. Tuy nhiên để thực hiện điều đó thì mỗi một cá nhân người bệnh được chẩn đoán tăng huyết áp thì phải làm sao đó là chính là bác sĩ của mình. làm bác sĩ của chính mình, có nghĩa hiểu được các yếu tố nguy cơ của mình, và cái thứ hai tuân thủ các cái phác đồ điều trị của bác sĩ đưa ra và liên tục đi kiểm tra, duy trì thường xuyên các chế độ luyện tập, dùng thuốc để giữ duy trì huyết áp một cách bình thường.
Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ rất là tuyệt vời của bác sĩ.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.